Đang trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine, Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin chào Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS.
Dạ vâng, thưa quý vị, tuần rồi thì chúng tôi đã bàn về những vấn đề liên quan đến nợ thuế, chẳng hạn như là quyền hạn của ATO đối với người nợ thuế, rồi cần phải làm gì khi mà nhận giấy báo nợ, và có trường hợp nào mà được xóa nợ hay không. Tuần này thì xin nói về vấn đề lương thưởng, tiệc tùng cuối năm và những vấn đề khác liên quan đến thuế phụ bổng hay là fringe benefits tax. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho sở thuế. Thưa anh, chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc năm 2022 rồi và một số công ty chắc chắn là sẽ tổ chức các bữa tiệc Giáng sinh hoặc là có quà tặng cho nhân viên. Vậy thì những cái chi phí này có được khai khấu trừ thuế không? Hay là phải chịu thêm một cái khoản thuế nào khác nữa không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Như chúng ta biết đó, là hàng năm á là nhất là cái mùa này đó là bắt đầu á là các công ty, các cơ sở rồi chuẩn bị và nghỉ Giáng sinh đồ này nọ và nghỉ Tết, thì đó là thường thường có những cái buổi tiệc tùng đồ này nọ. Nhưng mà trong những cái tiệc tùng đó, là cái thuế đó, thì thứ nhất là nếu mà đó là những cái mà nó gọi là phụ bổng, tức là non-cash benefit, tức là đó là những cái mà cung cấp cho nhân viên đồ này nọ, thì đó là cái thứ nhất á, là nhân viên thì không phải đóng thuế gì cả. Tuy nhiên chủ nhân cũng phải cần lưu ý tới những cái điều này, là tại vì cái thuế phụ bổng, tức là cái fringe benefit tax, là đó là nhắm tới là cho những cái phụ bổng mà mình cấp cho nhân viên, thí dụ như là đó là những cái tiệc tùng hoặc là này nọ, thì đó là cái đó là áp dụng cho nhân viên hoặc là những cái người thân của nhân viên. Là tức là cái employees associates, đó là những cái mà có thể là bị cái thuế đó của công ty. Tuy nhiên có những cái trường hợp là mình có thể là mình sẽ không phải đóng cái thuế phụ bổng đó, nó gọi là một trong những cái nó gọi là cái small benefit exemption. Đó là những cái, nhưng mà còn một cái nữa đó là trong, nên nhớ đó, là cái chuyện mà fringe benefit tax là một chuyện, nhưng mà được khai khấu trừ thuế hay không lại là một chuyện khác nữa, tức là công ty có được khai không, thì những cái chi phí mà liên quan tới cái sở của mình làm ăn đồ này nọ thì là mình sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên đó, ngoại trừ những cái trường hợp như là nó gọi là entertainment expense, tức là những cái chi phí mà giải trí đồ này nọ thì là sẽ không ra được khai khấu trừ thuế. Nhưng mà tại vì đó là chúng ta nên nhớ, một cái công ty là một cái legal entity, thì trong cái công ty đó là mình á, chỉ là một nhân viên giám, mặc dù là giám đốc á, mình cũng là nhân viên của cái công ty đó, thì tiền bạc của công ty là mình cũng phải rõ ràng trong cái phần đó. Tại vì khi mà tới cuối mà tiền á, ví dụ như là nói là cũng như là cái đó, khi mà mình rút tiền ra mình xài, mà tới sau này khi mà làm cái bản báo cáo hàng năm về tài chính á, mà cái tiền ở trong đó nó lại chiếm ít hơn là cái tiền đó, thì đó là nó chỉ là coi như là cái loan to director, tức là mình mượn của công ty. Thì khi mà mình mượn như vậy đó, mình có thể là khi mà sở thuế họ điều tra thì là họ có thể họ đánh thuế lên cái số tiền đó như là cái tiền mà dividend, tức là tiền mà chia cổ cổ tức cho cái director đó. Do đó là mình phải cẩn thận cái đó. Thì khi mà mình chi ra những cái việc mà cũng như là cho những cái entertain, những cái phần này đó, thì mình có thể mình dùng tiền của công ty mình xài, có thể là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế hoặc là GST, nhưng mà mình có thể mình dùng cái số tiền đó trong cái những cái trường hợp như vậy để mà trả, thay vì phải trả tiền của cá nhân mình đã là như vậy.
Ừ, dạ vâng
Nhưng
ạ.
mà cái thuế phụ bổng là cái thuế mà đánh vào công ty.
Ừ, dạ. Một số quý vị nào mà mới mở công ty thì có thể là sẽ cảm thấy khá là lạ, tại vì cái chuyện mà cuối năm mà người ta mở tiệc cho nhân viên thì thấy là rất là bình thường, có thể là tiệc ngay trong văn phòng trong ngày làm việc hay là cuối tuần thì dẫn ra nhà hàng hay đâu đó. Vậy thì tại sao lại phải trả cái thuế phụ bổng này anh? Cái nguyên do đằng sau đó là gì ạ?
Có thể đó là khi mà chúng ta, thay vì chúng ta cung cấp cho nhân viên mình cái thu nhập, tức là cái bonus là cho tiền, thì cái số tiền đó khi mà mình cho cái công cho nhân viên mình đó, số tiền đó sẽ bị đóng thuế, là nhân viên phải khai thuế cho những cái phần đó. Còn có những cái mà thay vì đó lấy tiền mặt thì người ta bị đóng thuế, ta nói thôi vậy bây giờ cho người ta những cái phần này hoặc là như thế nào, thí dụ như là cho cấp xe để mà chạy, hoặc là trả tiền nhà dùm, hoặc là mua trả tiền membership gym đồ này nọ. Thì đó là những cái mà trước đây đó là cũng cũng đã cũng mấy chục năm rồi, là năm 87 trở về trước đó là không có thuế công ty không đóng, thì tức là ai cũng làm, tức là nó mới gọi đó là salary sacrifice, tức là mình hy sinh tiền lương mình để mà mình lấy những cái phần đó, thì nó quá lợi cho nhân viên. Tại vì đó, thay vì mình cũng phải trả tiền nhà hoặc là mình mua bảo hiểm tư đồ này nọ, thì nói thôi để công ty trả cho mình, thì đó là nó quá lợi. Và trong cái trước đây đó thì cũng xe cộ rồi cũng vậy, là cung cấp như vậy. Nhưng mà sau này đó là cái thuế phụ bổng này vào đó là nó không còn lợi được nhiều nữa cái mức thuế, tại vì cái mức fringe benefit tax này rất là cao, nó tới 47%, và cộng cái khi mà mình tính nghe cái taxable value đó, thì đó là nó cao, do đó không có lợi nhiều cho chúng ta. Do đó là mình sau này đó là bởi vì cái nhằm cái mục đích đó là chính phủ muốn là nếu mà mình lấy nhận được cái tiền, một là phụ bổng, hai là cái bonus đó, thì đó là cái thuế nó cũng không có chênh lệch gì với nhau. Cho có thể là khuyến khích là mình lấy cái cash bonus là để như vậy để mà chính phủ được đóng trừ thuế. Còn nếu mà công ty muốn trả thì cũng được, nhưng mà công ty phải trả thêm một cái loại thuế on top of it, tức là trên cái số tiền mà cái những cái phụ bổng mà cấp cho nhân viên. Có những cái mình có thể mình khai khấu trừ thuế được, hoặc là claim lại cái GST, nhưng mà cái mức thuế mà fringe benefit tax nó tới 47%, do đó là nó cũng phải cũng khá khá cao để mà mình suy nghĩ tới. Thông thường á thì đó là khi mà mình nói tới cái fringe benefit tax, cái thuế này đó, thì dĩ nhiên mỗi cái thuế cũng như là cái thuế capital gains hoặc là cái thuế này nọ, thì nó có những cái mà được miễn thuế, tức là có những cái phần mà nó liên quan tới cũng như là cung cấp cho nhân viên mà sẽ không có bị đóng thuế, tức là công ty không phải bị đóng thuế. Đó là những cái mà sau này đó là có những thứ như là mua computer, laptop, phone rồi này nọ cho nhân viên để mà làm việc, thì đó là những cái mà có thể là mình sẽ không phải đóng thuế, hoặc là nó có những cái phần mà nó cái, tức là nó gọi là small benefit exemption, thì dưới 300 đồng mà nó không xảy ra thường xuyên, tức là lâu một năm một lần như vậy đó, là có thể mình sẽ được miễn cái đó, chủ nhân sẽ miễn. Thì đó là miễn một cách đó là thứ nhất là công ty sẽ không phải trả cái tiền fringe benefit tax, tức là không phải trả thuế trên đó. Cái thứ hai là cái GST mình có thể mình khai lại được, và cái chi phí đó mình cũng có thể mình claim lại được. Do đó nó có những cái lợi đó, nhưng mà nó phải liên quan, thứ nhất là phải công việc làm của nhân viên, cái thứ hai là nó một hoặc là được miễn thuế.
Dạ vâng ạ. Hồi nãy anh có nói tới cái small benefits exemption. Thì bây giờ quay trở lại cái chuyện mà tổ chức tiệc cuối năm cho nhân viên, thì những cái cách tổ chức nào để mà không có phải bị đóng thuế fringe benefit tax hoặc là giảm bớt cái số tiền thuế phải đóng ạ?
Nếu mà có những cái tiệc tùng mà đó là cái mỗi người đó cho nhân viên á mà làm tại chỗ làm của mình, hoặc là đó là có là ăn uống cũng như là những cái training, hoặc là những cái mà tiệc tùng mà trong trong thẳng trong cái công ty của mình mà chỉ có cho nhân viên mà thôi, thì đó là có thể là mình sẽ không phải bị đóng cái thuế mà fringe benefit tax, hoặc là đi ra ngoài cũng được. Nhưng mà nếu mà mình đi ra nhà hàng rồi này nọ mà mỗi đầu người mà dưới 300 đồng á là mình cũng được miễn cái thuế fringe benefit tax. Nhưng mà tại vì đó là nó được dạng coi như là dạng cái entertainment, tức là giải trí đồ này nọ, thì đó là có thể là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế trên những cái số tiền đó công ty chi ra, nhưng mà không phải đóng cái thuế phụ bổng. Và cái đó là cái mà về fringe benefit tax. Đó hai cái nó phải khác nhau, đó là như vậy. Và một cái một bên đó là có được bị đóng thuế hay không, và một bên đó là được khai thuế hay không cho công ty.
Dạ vâng ạ. Vậy thì đến cái vấn đề mà lương thưởng, thì nếu mà thưởng bằng tiền hay là cổ phiếu hay là sản phẩm của công ty đi, thì có bị tính vào thu nhập của nhân viên hay không? Nhất là cổ phiếu thì sau một thời gian nó có thể lên giá xuống giá, thì nó cũng tính là assets mà đúng không anh?
Đúng vậy, tại vì đó là những cái mà mình tính trong cái phần đó, tức là thí dụ như mà lãnh bonus, thì đó là cái bonus đó, là mình được cái tiền đó, thì đó là nó sẽ cộng vào lương bổng của chúng ta để mà cộng trừ ra, để mà cái đó cũng như là cái thu nhập của mình. Nhưng mà nếu mà mình lấy qua cái dạng là cũng như là họ chia cổ phiếu, thì đó là nó có những cái mức thuế ở trong đó là có thể là nó giảm, tại vì có những cái phần mà nó gọi là cái employee share scheme, thì đó là có những cái chương trình như vậy. Thì đó là một á, là mình có thể mình trả cái thuế upfront, tức là trả trước khi mà mình được nhận những cái phần đó. Hai á là mình có thể mình để sau này khi mà mình bán những cái cổ tức đó, cái share đó, thì đó là cái qua cái dạng nó gọi là employee share scheme á, là cái phần đó là nó đã được miễn giảm thuế cũng được trong cái phần đó. À, còn ngoài ra đó là những cái ngoài ngoài ra đó là có những cái khác đó, để tức là người thay vì người ta cho mình những cái đó thì người ta cho mình những cái bonus khác, thì đó là không phải là tiền mặt hoặc là share đó, thì đó là có thể là mình sẽ không bị đóng thuế, tức là nhân viên là cái nhân viên á là sẽ không phải bị đóng thuế trên những cái phụ bổng, nhưng mà chủ nhân tức là cái người employer có thể phải bị đóng thuế. Thì trong cái phần đó là cái thuế phụ bổng là như vậy, là đánh vào cái người chủ nhân chứ không phải là nhân viên, nhưng mà đó là chỉ áp dụng cho nhân viên của mình thôi. Còn nếu mà thí dụ á là mình dẫn khách đi mời khách đi ăn ngoài, hoặc là mình tặng quà cho khách đồ này nọ, là cái đó là khác, tại vì cái fringe benefit tax này sẽ không được áp dụng, tại vì cái đó nó chỉ là áp dụng cho nhân viên. Còn ngoài ra đó là những cái phần cho những cái khách hàng đồ này nọ, thì có thể đó là những cái mà mình có thể là được khai khấu trừ thuế hay không, là cái tức là tax deduction thôi, chứ còn cái fringe benefit tax là sẽ không có áp dụng.
Dạ vâng ạ. Như chúng tôi cũng nói ở đầu chương trình thì những lời khuyên sau đây chỉ mang tính tổng quát thôi, cho nên nếu mà quý vị có một cái hình thức tặng quà hay là bonus lương thưởng kiểu nào cụ thể thì có lẽ là nên nói chuyện với kế toán của mình để mà biết là nó có sẽ ảnh hưởng tới cái việc khai thuế của công ty cũng như là của nhân viên như thế nào. Bên cạnh cái chuyện tiệc tùng rồi lương thưởng cuối năm thì cái thuế này dĩ nhiên là cũng áp dụng tới những cái lợi ích khác trong suốt một năm đúng không anh? Chẳng hạn như là như anh nói hồi nãy là có xe cộ hay này nọ. Vậy thì sẵn đây thì anh có thể cho quý thính giả biết là có những điều gì khác cần lưu ý liên quan đến cái thuế phụ bổng này hay không ạ?
Thì như chúng tôi nói đó là trong cái những cái loại thuế đó thì luôn luôn á là nó có những cái phần mà tức là miễn thuế, tức là được exempt from tax, from fringe benefit tax, mà mình chủ nhân cũng được khai khấu trừ thuế. Thì thí dụ á là một trong những cái phụ bổng mà nó phổ biến nhất mà sau này đó thì đó là dĩ nhiên đó là người ta không xài nhiều, tại vì cái thuế fringe benefit tax đánh lên cũng rất là cao, là xe cộ đồ mà dùng cho nhân viên dùng, tức là một á, là mình cho nhân viên để mà cũng như là xài cho việc riêng tư. Nhân viên trong này đó là chúng ta nói là bao gồm luôn là những cái giám đốc director của công ty, thì đó là những cái mà mình phải cẩn thận khi mà mình cung cấp những chiếc loại xe để mà cho nhân viên chạy đồ này nọ. Thì tại vì thứ nhất á, là cái phần á, là cái thuế phụ bổng là sẽ áp dụng nếu mà chiếc xe đó dùng cho việc riêng tư của nhân viên hoặc là cái giám đốc. Tuy nhiên trong những cái gần đây đó thì những tháng gần đây đó là chính phủ đưa ra một cái chương trình mà để mà miễn thuế phụ bổng, tức là cái thuế fringe benefit tax này sẽ không áp dụng cho những chiếc xe mà chạy bằng điện, tức là electric car đó là sẽ được miễn, nhưng mà cái giá trị của nó là tới là không quá là gần 84 tới tới 85 ngàn mà thôi, không có quá cái số tiền đó. Quá cái số tiền đó, đó là sẽ không được miễn. Thì cái này á, có lợi á, là cho những người nào mà thí dụ như là mình muốn mua một chiếc xe cho công ty hoặc cho cá nhân mình, mà bây giờ á, là cái cơ hội này để mà mình mua, thì đó là mình mua xe điện cho cái công ty thì vẫn được khai khấu trừ thuế hết, nhưng mà mình có thể mình dùng chiếc xe này cho những cái việc riêng tư, tức là cái private use of the vehicle, là mình cũng vẫn được khai công ty vẫn được khai khấu trừ đó, là và không phải đóng thuế phụ bổng. Đó là những cái chương trình mới nhằm khuyến khích, có thể là nhằm khuyến khích người ta mua xe điện nhiều hơn đó, để mà chạy xe điện đồ. Do đó, đó là chính phủ mới đưa ra cái chương trình này. Nhưng mà xin lưu ý là hiện tại bây giờ đó, là nó cũng chưa thành luật, tại vì đó là còn đang bàn thảo về cái phần đó. Nhưng mà nó sẽ thành luật và áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đó là những cái mà nó là cái đó là quan trọng, tại vì khi mà chúng ta salary sacrifice, tức là mình làm việc cho một cái công ty hoặc là một cái cơ quan nào, thì mình cũng có thể mình làm cái salary sacrifice này, thì họ ước toán là có thể là cái tiền mà tiết kiệm được cho chúng ta đó, là cái thứ nhất là khi mà mình làm salary sacrifice, tức là mình hy sinh cái lương mà lương mình, tức là lấy tiền từ trước thuế của chúng ta để mà trả cho những cái chi phí này. Do đó là nó cũng có lợi một phần trong đó, thì dĩ nhiên á là cái những cái chi phí như vậy đó là nó sẽ tiết kiệm được cho chúng ta. Nếu mà chúng ta mua tên cá nhân á, thì đó là cái thuế, cái tiền á, là mình bỏ ra là sau khi trừ thuế. Còn cái này á là trước khi trừ thuế, thì họ thay vì đó là công công ty, hoặc là có những cái công ty họ mua những cái chiếc xe này để mà cấp cho nhân viên hoặc là xài vân vân, thì dĩ nhiên là cái số tiền đó nó cũng không rẻ, là tại vì cái trị giá của những chiếc xe mà xe điện đồ thì tới khoảng 50-60 ngàn. Do đó là đó là những 60 trở lên. Do đó là mình phải tính ra cái phần lợi trong đó, và nếu mà mình có cái nhu cầu để mà mình cần những cái xe điện như vậy, thì đó là mình có thể mình xài. Lưu ý ở đây đó là cái fringe benefit tax này đó, là cái quyền lợi miễn thuế này đó, chỉ áp dụng cho chủ nhân của nhân viên mà thôi. Do đó là những người mà làm việc qua cái dạng đó gọi là cái sole trader, tức là cá nhân mình tự làm, hoặc là cái partnership, thì tức là nếu mà mình dùng xe, mình cung cấp những chiếc xe đó cho cá nhân mình xài đó, thì dĩ nhiên là sẽ không áp dụng cái thuế thuế phụ bổn này, nó không áp dụng miễn thuế này, tại vì mình không phải là nhân viên của cái cơ sở của mình. Do đó là mình phải suy nghĩ tới, tại vì và như Trình nói đó, là nếu mà chúng ta có những cái mà đầu tư như vậy, hoặc là có những cái ý định này, thì nên bàn thảo với cái người kế toán đại diện khai thuế của chúng ta, để mà coi cái quyền lợi đó áp dụng cho chúng ta nó như thế nào, và có lợi cho chúng ta như thế nào. Tại vì mỗi trường hợp nó sẽ khác nhau, chứ không phải là ai cũng có quyền lợi có lợi hết. Tại vì đó là một khi mình nói thí dụ như mình mua một chiếc xe, thì mình có thể mình khai khấu trừ thuế trên chiếc xe đó cho công ty, và đó là mình cứ xài. Nhưng mà có cái phần đó là cái tiền lời, tức là lời của công ty như thế nào, để mà coi cái mình tính ra để mà coi cái lợi nó như thế nào ở trong của mỗi cái trường hợp của chúng ta.
Dạ vâng ạ. À, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Đăng Trình, cũng nhân đây đó, thì còn chỉ có không quá 10 ngày, 9 ngày nữa là cái những người nào mà mở công ty làm giám đốc công ty đó, là cái Director ID nó rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ thấy thường là sở thuế hoặc là những cái cơ quan chính phủ đó, họ khuyến khích và nhắn nhủ chúng ta là ngày 30 tháng 11 là ngày cuối cùng để mà là đăng ký cái Director ID. Do đó là chúng ta phải hành động ngay, để thôi là có thể sau đó có thể là mình sẽ họ có thể họ phạt chúng ta nếu mà chúng ta không có Director ID mà làm giám đốc của một cái công ty, hoặc là nếu mà mình có mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý, và mình dĩ nhiên là những cái người nào mà được trong cái quỹ hưu bổng đó là member, tức là hội viên, là sẽ là cái người director. Do đó là cũng phải đăng ký cái số Director ID này. Dạ, xin chào.